Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 179. Kim cương như ý bổng. Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm tĩnh mịch, một luồng sáng thật dài từ trên rừng rậm bay vọt qua, khiến toàn bộ bầu trời đêm như biến thành mông lung hư huyễn, tất cả tựa như mơ hồ không chân thật. Tinh tế nhìn lên, liền sẽ phát hiện, luồng sáng ở trên bầu trời đêm chạy như bay là từng mặt băng kính sáng long lanh phát ra hàn khí kinh người. Ánh trăng trong trẻo chiếu rọi từng mặt băng kính trong suốt, phản xạ ra huỳnh quang mông lung hư huyễn, một chồng huỳnh quang xen lẫn xếp cùng một chỗ, liền tạo thành một màn sáng như mộng ảo này. Cái màn sáng như mộng ảo này chính là nhẫn thuật băng độn ma kính băng tinh của Hyuga Kagami. Qua mấy tháng luyện tập, Hyuga Kagami cũng đã thành công nắm giữ tính chất dung hợp thủy thuộc tính chakra và phong thuộc tính chakra, hoàn toàn nắm giữ huyết kế băng độn. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy học được băng độn là nhờ may mắn có Tensei gần linh hồn giáng lâm chi thuật. Chính là bởi vì Tensei gần linh hồn giáng lâm chi thuật, hắn mới có thể nhập thân vào người Haku, tự mình kinh lịch một lần quá trình thi triển băng độn. Đừng xem thường một lần đó, chỉ cần một lần tự mình kinh lịch phụ thể vào Haku để học tập băng độn, đã bằng ít nhất 10 lần học từ sư phụ bằng phương pháp thông thường, thậm chí là bằng 100 lần theo kiểu học phổ thông. Sau khi nắm giữ băng độn, Hyuga Kagami lập tức bắt đầu nghiên cứu cách vận dụng nhẫn thuật băng độn. Giáo huấn lần trước khi tổn thất nhân bản thể bản A khiến Hyuga Kagami hiểu được một cái đạo lý, đánh không lại không sao cả, nhưng nếu trốn không thoát vậy thì không xong rồi. Hokage đệ tứ vì sao có thể càng ngày càng trèo lên được cao hơn, thanh thế còn có thể áp đảo tam nhẫn, cuối cùng đoạt được vị trí Hokage. Nguyên nhân rất đơn giản, nắm giữ phi lôi thần thuật, hắn luôn nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường. Giao thủ ở đâu, giao thủ lúc nào, giao thủ với ai, tất cả những chuyện này đều do hắn định đoạt. Trên chiến trường, nếu Konoha đang chiếm ưu thế, đệ tứ liền có thể đem ưu thế đó khuếch đại vô cùng. Mà nếu là địch quân chiếm ưu thế, đệ tứ lại có thể đem sơ hở của Konoha thu nhỏ không còn, khiến địch nhân không cách nào phân tán binh lực để mở rộng ưu thế. Đệ tứ đã đem tầm quan trọng của việc cơ động thuyết minh một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vậy, sau khi nắm giữ băng độn, Hyuga Kagami trước nhất không phải nghiên cứu nhẫn thuật băng độn loại hình công kích mà là nghiên cứu nhẫn thuật băng độn đề cao tính cơ động. Trong trận chiến cùng Sasori, khôi lỗi băng độn của Sasori từng thi triển ra một loại băng độn chế tạo ra con đường băng, sau đó ở trên đường băng di chuyển nhờ nhẫn thuật băng độn. Loại nhẫn thuật băng độn này quả thật có thể tăng cường năng lực cơ động của ninja, nhưng bởi vì con đường băng quá gần sát mặt đất, con đường băng sẽ bị địa hình mặt đất chế ước, cho nên một khi gặp phải địa hình phức tạp, tính cơ động của loại nhẫn thuật băng độn này sẽ giảm đi đáng kể. Mà địch nhân Hyuga Kagami phải đối mặt có Obito có thể thi triển nhẫn thuật không gian, Zetsu có thể sử dụng nhẫn thuật độn thổ quỷ dị, Conan có thể lợi dụng chỉ độn để phi hành, quái vật mặt nạ của Kakuzu cũng có năng lực phi hành, tương lai Deidara có khả năng gia nhập Akatsuki cũng có năng lực phi hành, cho nên nhẫn thuật con đường băng cũng không thể thỏa mãn nhu cầu cơ động của Hyuga Kagami. Cho nên, Hyuga Kagami đã sáng tạo một cách dùng mới của ma kính băng. Gocchuyenaudio.com Tinh, đem loại nhẫn thuật khống chế này mở rộng thành loại hình nhẫn thuật băng độn di chuyển cơ động. Mà hiệu quả của nó tốt vượt xa dự đoán của Hyuga Kagami. Tính cơ động ma kính băng tinh nắm giữ có thể sánh ngang tốc độ hùng ưng, hơn nữa bởi vì băng kính có thể lơ lửng cho nên không bị địa hình ảnh hưởng, là một loại giống như phi hành tầm thấp. Ngoài ra, ma kính băng tinh có năng lực bảo hộ cực mạnh cho người thi thuật cho nên lúc thi triển ma kính băng tinh, Hyuga Kagami cơ hồ có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích vật lý và công kích nhẫn thuật. Trừ phi có ai có thể trong một lần duy nhất đem một hàng băng kính này hủy đi toàn bộ, nếu không rất khó có thể tạo thành uy hiếp với Hyuga Kagami đang ẩn nấp trong đó. Khuyết điểm duy nhất chính là ma kính băng tinh tiêu hao chakra khá lớn, là gánh nặng to lớn đối với thi thuật giả nếu duy trì lâu dài. Nhưng nhân bản thể bản B đã dung hợp tế bào Haku, kế thừa lực khống chế băng độn không gì sánh kịp của Haku, lại thêm có pháp khí hồ lô chứa long mạch duy trì, việc tiêu hao chakra cho ma kính băng tinh đối với Hyuga Kagami thật đúng là không tính là cái gì. Mặt đất, Hokage đệ tam đang phi nhanh trong rừng rậm, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng. Là Hokage, hắn cần cân nhắc rất nhiều vấn đề, hơn xa các ninja bình thường khác. Sự kiện bộc phát tối nay, nếu xử lý không tốt, sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên từ giờ trở đi mỗi một hành động hắn đều nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hắn làm sao lẫn vào trong thôn? Mục đích của hắn có thật chỉ là tiền thưởng không? Hắn ở chỗ nào cướp giết Goro đây? Nhìn chăm chú huỳnh quang lập lòe giữa không trung, trong lòng đệ tam ngổn ngang rất nhiều nghi vấn. Trong trụ sở sứ đoàn không có phát sinh dấu vết chiến đấu, chứng minh Guro không phải bị tập kích trong trụ sở sứ đoàn, đồng thời cũng nói rõ tên Guro vốn nên ở yên trong trụ sở sứ đoàn, vì xuất phát từ một mục đích nào đó, thoát khỏi bảo hộ của ám bộ Konoha, trốn khỏi trụ sở sứ đoàn. Guro lén lút như thế, không thể nghi ngờ nói rõ làng Mây có kế hoạch khác không muốn người biết. Hy vọng không có quan hệ với tộc Uchiha. Đệ Tam không ngừng lo lắng, cái hắn lo lắng nhất là làng Mây cùng Uchiha câu kết cùng một chỗ trong ngoài giáp không Konoha. Nếu như thế cục thật phát triển đến một bước kia, dù cuối cùng Konoha có thể chịu đựng nổi, Konoha chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này, Đệ Tam lại quay đầu quan sát đội ngũ sau lưng. Thời gian dài phi nhanh đối với ninja phổ thông là một gánh nặng cực lớn, cho nên lúc này theo sát Đệ Tam chỉ còn lại các tinh anh ám bộ, một chút người mới gia nhập ám bộ chưa lâu cũng bị bỏ lại xa xa phía sau. Về phần đội ngũ sứ đoàn làng Mây, bởi vì trong đó tuyệt đại đa số là trung nhẫn cùng hạ nhẫn, cho nên bọn họ phần lớn cũng đã lạc đội, chỉ còn lại vị thượng nhẫn kia theo thật sát đội ngũ mà thôi. Nhíu mày, khuôn mặt già nua của Đệ Tam lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không người kế tục là vấn đề nghiêm trọng nhất của Konoha lúc này, đệ tử chết trận đối Hokage nhất hệ đả kích thật sự là quá nặng nề. Qua một thoáng, đệ tam liền thu liễm vẻ bất đắc dĩ trên mặt, thần sắc kiên nghị lên, mang danh hiệu Hokage, hắn nhất định phải làm gương tốt, quyết không thể toát ra nửa điểm mềm yếu, khiến đám bộ hạ cảm thấy bàng hoàng. Không thể lại kéo dài, thầm nói một tiếng sau, đệ tam cắn nát ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn quát. gocchuyenaudio.com Thông linh thuật, bành, giữa một đám khói trắng, một cái nhẫn hầu mạnh mẽ nhảy ra. Nhảy lên nhảy xuống mấy cái, nhẫn hầu thân hình mạnh mẽ liền đuổi kịp Hokage. Đệ Tam vừa thi thuật hỏi. Sarutobi, đối thủ là ai? Đệ Tam chỉ băng kính đang lơ lửng giữa không trung. Địch nhân ẩn trong băng kính đó, hầu vương Enma, hãy biến thân thành kim cương như ý bổng đi. Do truyện tranh Naruto cũng đã kết thúc khá lâu, vài đọc giả gợi ý mình nên có thêm hình ảnh về các chiêu thức hay nhân vật để mọi người dễ nhớ lại và hình dung. Cho nên bắt đầu từ chương này, mình sẽ thêm vào đường dẫn ẩn dưới một số tên riêng mà mọi người ít gặp để dễ hình dung. Mà cụ thể trong chương này là từ Enma, dĩ nhiên việc này chỉ giới hạn trong lần đầu tiên nhân vật hay skill đó xuất hiện thôi, chứ không phải lúc nào cũng để các nhân vật hay skill thường gặp sẽ không cần làm điều đó như Thiên Điều hay Kakashi Gai. Cách chương.